Ở đây quý vị có đi dự một cái hội đồng trăm năm kỷ niệm Tin Lành đến Việt Nam vào năm 2011 ở dưới miền Nam California không? Lúc bấy giờ thì các liên hệ phái CMA và các liên hệ phái chúng cùng nhau tổ chức một cái hội đồng một kỷ niệm 100 năm tại cái Crystal Cathedral. Lúc bấy giờ cũng còn là của Hội Thánh Chúa. Cho nên ông mục sư Rick Warren là một trong những diễn giả được mời đến để giảng dạy. Không biết quý vị nào đi dự, không biết còn nhớ bài giảng ông không. Nhưng mà chắc chắn nếu những cái câu chuyện ông kể thì chắc chắn chúng ta sẽ không quên. Thì ông có kể rằng khi mà trước khi ba ông về với Chúa đó, thì ông ngồi kế bên ba ông và ba ông có những lời nhắn nhủ cho con cháu. Nhưng mà ông nhắc đến cái câu mà ba ông luôn luôn nói đến, đó là thêm một người nữa cho Chúa Giêsu. Thêm một người nữa cho Chúa Giêsu. Và đó là cái đề tài chúng ta học bữa ngày hôm nay qua cái câu chuyện của người bốn người bạn khiêng người bạn bị bại của mình đến với Chúa Giêsu để xin Chúa được chữa lành ở đây. Tôi không biết các ông bà anh chị em đi theo Chúa mình có cái cảm thấy như thế nào, có cái kinh nghiệm như thế nào từ khi chúng ta biết Chúa, từ trong lòng mẹ hay là chúng ta tin Chúa sau này ở Việt Nam, ở Trại Tị Nạn hoặc ở Mỹ này thì như thế nào. Nhưng mà đối với tôi đó thì được biết Chúa 34 năm nay rồi, thì tôi phải nói rằng là không có một ngày nào mà tôi hối tiếc đi theo Chúa cả. Bởi vì được tin Chúa là một cái phước hạnh, phải không bạn chị em? Chúng ta như lời Chúa dạy, chúng ta là tội lỗi, chúng ta được tha, linh hồn chúng ta được cứu, chúng ta chắc chắn bảo đảm được đi thiên đàng khi chúng ta còn ở đời này nữa. Và vả lại, ở trong Kinh Thánh, Chúa chẳng những Chúa nói Chúa ở cùng, Chúa ban phước đang khi chúng ta vẫn còn ở tại thế. Và tôi cảm ơn Chúa là Chúa cho tôi vẫn còn đứng đây, vẫn còn cơ hội để enjoy đời sống tâm theo Chúa đó. Thì đó là cái ơn phước Chúa cho, cái sự gặp được Chúa như vậy. Nếu không có gặp Chúa 34 năm trước về đây thì tôi không biết cái tương lai tôi bây giờ như thế nào, hoặc là còn ở trên đời nữa hay là không, mình không biết cái điều đó. Tôi cảm ơn Chúa, không một, như tôi nhắc lại là không có một cái ngày nào, không có một giây phút nào mà tôi có thể nói là hối tiếc đi theo Chúa cả. Bởi vì đó là một cái phước hạnh như vậy. Cho nên thêm một người nữa cho Chúa Giêsu là điều rất là quan trọng đối với Chúa, đối với các ông bà anh chị em mà tôi ở đây rất là nhiều, thưa quý vị. Và lời của Chúa dạy cho chúng ta thấy rõ ràng là vẫn còn có nhiều người trên thế giới này đang cần có Chúa trong đời sống của chính họ, thưa quý vị. Rất là quan trọng ở đây. Chúng ta biết đời sống có người nói là có Chúa là có tất cả, mà không có Chúa là không có gì cả. Cho nên đó là cái điều rất là đúng đắn ở đây. Thường thường chúng ta cũng nghe người ta nói là sức khỏe quý hơn vàng, phải không? Cho nên các bạn chị em ráng cố gắng giữ sức khỏe của mình. Không có gì có thể đổi bằng người sức khỏe mình cả, phải không? Là rất là quan trọng, là đúng là như vậy. Nhưng mà nếu chúng ta đọc Kinh Thánh, chúng ta thấy là linh hồn của một người còn quý hơn sức khỏe tốt hơn nữa. Ngay cả sức khỏe tốt nữa, quý vị, phải không? Trong Kinh Thánh Chúa dạy rất là rõ ràng ở đây. Chúng ta đọc cùng nhau, đọc hai câu Kinh Thánh này. Chúng ta cùng nhau đọc câu Kinh Thánh này. Ta nói cùng các ngươi, trên trời cũng như vậy, sẽ vui mừng cho một kẻ có tội ăn năn hơn là 99 kẻ công bình không cần phải ăn năn. Còn câu khác nữa, chúng ta cùng nhau đọc. Người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình thì có ích gì? Vậy thì người lấy chi mà đổi linh hồn mình lại? Cho nên chúng ta thấy rất là quan trọng. Sức khỏe chúng ta cũng rất là quan trọng, nhưng mà linh hồn của con người là quan trọng hơn. Cảm ơn Chúa, hồi tuần rồi chúng ta đã thêm được một người vào trong nhà của Chúa, đó là em Minh Long, phải không? Chúa cho Minh Long đã tin nhận Chúa làm của Chúa trong cuộc đời của mình. Chúng ta cảm ơn Chúa điều đó. Và đó là cái điều mà Chúa mong muốn chúng ta. Như sáng hôm nay nhóm lên lớp học mở rộng đó, học hai cái câu gốc ở trong Matthew đoạn 28 từ câu 18 đến câu 20, và Timothy thứ nhì đoạn 2 câu 2 là hai câu gốc của lớp thần học mở rộng, là cái mục tiêu là đào tạo môn đồ để đi cứu người và đào tạo người ta trở nên môn đồ của Chúa. Cho nên chúng ta, thưa các bạn chị em, đời sống chúng ta rất là quan trọng và nhiều người cần đến Chúa Giêsu. Và mỗi ngày chúng ta nhờ ơn Chúa, chúng ta để xin Chúa cho có thêm nữa một người nào vào trong gia đình của Chúa, vào trong hội thánh của Ngài. Chúng ta trở lại cái câu chuyện này rất là quen thuộc mà chúng ta mới vừa đọc trong thể đấu đáp đó, về cái câu chuyện bốn người bạn khi người bạn bị bại của mình đến với Chúa Giêsu để chúng ta có thể học hỏi như thế nào. Cái điều rất là quan trọng ở đây, cái câu hỏi là bạn sẽ làm gì để thêm một người nữa, để đem thêm một người nữa đến với Chúa Giêsu. Đây là cái câu hỏi cho chúng ta. Khi mà chúng ta học, tôi học cái phần kinh thánh này, tôi thấy có rất là nhiều bài học. Thưa các ông bà anh chị em, học về cái từ cái người bại, từ cái bốn người bạn này, từ Chúa Giêsu cũng như từ những người Pharisee với những cái bối cảnh đó. Nhưng mà bữa nay mình sẽ học, mình sẽ tập trung vào bốn người bạn này. Và có ba cái điều mà tôi học được trong bốn người bạn này là cái cách của họ đem bạn của mình đến với Chúa như thế nào. Đây rất là quan trọng thưa các ông bà anh chị em. Cái điểm thứ nhất á là cái lòng quan tâm của họ. They have a concerned heart, they have a like a caring heart. Họ có một cái tấm lòng quan tâm đến người bạn của mình thưa các ông bà anh chị em. Mỗi lần tôi lái xe đó, thói quen rồi, tôi thường hay nghe những cái đài Cơ Đốc Tin Lành Christian Radio đó, những bài giúp cho tôi cũng phải nghe giảng, nghe những bài hát. Một trong những đài đó tôi nghe là K-Love, rất là hay. Đây cách đây cũng nhiều năm, khi tôi còn ở dưới California, thì có một lần trong cái dịp lễ giáng, trong cái mùa Giáng sinh đó, thì người ta phỏng vấn một số người vô gia cư, những người homeless á, là đối với họ là cái điều gì quan trọng cho đời sống của họ, nhất là trong mùa Giáng sinh này. Thì cái anh này đại diện, anh nói là không riêng về mình tôi, nhưng mà hầu như tất cả những người vô gia cư khác là mong có một người nào đó để mình có thể nói chuyện và tâm sự, mong có một người bạn nào đó để mình có thể bày tỏ tâm sự và nói đến cái nỗi lòng của mình để khỏi có bị cô đơn. Chính thưa các ông bạn chị em, không riêng gì về những người vô gia cư, có biết bao nhiêu người họ đông trong cái tình trạng là buồn chán, căng thẳng, cô đơn. Ngay cả những người họ rất là giàu có, chúng ta biết ở xứ Mỹ này biết bao nhiêu giàu có, những người minh tinh, những người có chức quyền, hay là những người chúng ta nghe tin tức hàng ngày đó, là họ đầy đủ hết tất cả mọi sự, nhưng mà rồi họ đưa chính họ vào trong những cái hoàn cảnh. Ngay cả những có những người như tôi hay thường nói đó, là họ kết liễu đời sống của mình, tại vì họ không có thấy có cái ý nghĩa trong đời sống gì cả, cho dù họ có đầy đủ vật chất. Giống như cái câu kinh thánh đó, nếu mình có cả được thiên hạ đi nữa, có tiền, có chức, có quyền, có đủ thứ mọi sự, ngay cả có bạn bè đi nữa, mà nếu mà linh hồn mình không được cứu đó, thì không có ích gì cả thưa các ông bà anh chị em. Cho nên chúng ta thấy để ý điều này rất là quan trọng. Nhất là những cái tai nạn vừa rồi về bắn xẻ ở dưới California hay ở bên Pennsylvania, chúng ta thấy đó, những cái người mà gây ra tai nạn là họ cũng là những người không còn cái ý nghĩa trong cuộc sống hay là gì nữa đây, cho nên họ mới gây ra những cái tai nạn như vậy quý vị. Cho nên chúng ta thấy rất là rõ ràng ở đây, là cho chúng ta thấy cái bốn người bạn này họ có tấm lòng quan tâm ở đây. Và thưa các ông bà anh chị em, trong kinh thánh Chúa nói rất là rõ ràng, Chúa không có chậm trễ đâu, Chúa nhẫn nại để chờ đợi, mà Chúa không muốn một người nào hư mất cả, Chúa muốn cứu hết mọi người. Và Chúa muốn hội thánh của Chúa là cái nơi mà có cái sự quan tâm đến những người xung quanh thưa các ông bà anh chị em. Ở trong đây cái hình ảnh của người bị bại đó là bị bại liệt về thân thể, những người này lo âu, họ có cái sự quan tâm đến người bạn của mình, phải không? Cho nên mình thấy, để ý quý vị có thấy là những cái đặc biệt ở đây đó là họ có thể đã từng nghe về Chúa Giêsu, mà cũng có thể là chứng kiến những phép lạ Chúa bày tỏ khi những đám đông đi theo Chúa, như chúng ta đã học những bài học trước đó. Và trong đó Chúa chữa lành cho nhiều người, Chúa giảng đạo, Chúa chữa lành cho nhiều người, Chúa đuổi quỷ cho những người bị quỷ ám. Cho nên chúng ta thấy, cho nên họ có cái sự quan tâm đến người bạn của mình, quyết tâm họ nghĩ đến người bạn của mình và họ đem người bạn mình đến với Chúa Giêsu. Thường là như vậy. Thường thường chúng ta, quý vị có bạn bè hay là bạn bè trong Chúa ở đây, anh em trong Chúa ở đây, thỉnh thoảng chúng ta gặp nhau đó, hay là thường chúng ta gặp nhau trong tuần, thì chúng ta thăm hỏi, chúng ta thường quan tâm đến điều gì? Chúng ta hay hỏi điều gì? Anh dạo này có khỏe không? Phải không? Thường thường chúng ta hỏi như vậy. Việc làm của chị có tốt không vậy? Gia đình bạn đều bình an chứ? Nghe nói mày mua cái nhà đẹp lắm phải không? Giá nhiêu vậy? Phải không? Sao chừng nào mày mới tổ chức rửa xe mới đây? Thí dụ như vậy phải không? Hay là nhiều cái câu hỏi khác, thông thường khác. Nhưng mà có khi nào chúng ta hỏi cái tình trạng tâm linh của bạn như thế nào, của anh như thế nào? Những người, ngay cả những người trong Chúa cũng vậy. Anh lúc này anh còn tinh thần còn đức tin trong Chúa không, còn yêu mến Chúa không, còn thờ phượng Chúa không, còn hầu việc Chúa không, phải không? Ít khi nào chúng ta hỏi như vậy lắm. Tại thông thường chúng ta hay hỏi chuyện sức khỏe với đời ông, cái kế sinh nhai, đời sống, công ăn việc làm thôi, phải không quý vị? Đó là chuyện bình thường thôi, cái đó không có gì sai cả. Nhưng mà thưa các bạn chị em, cái quan trọng ở đây đó, những cái người bạn mình để ý đi, khi mình đọc Kinh Thánh mình thấy rõ ràng Chúa nói làm sao. Khi mà bốn người bạn nó thòng người bạn mình xuống giữa Chúa, thì Chúa trong Kinh Thánh Chúa nói làm sao? Chúa thấy đức tin của họ, Chúa thấy cái phương diện tâm linh của họ. Cái những người này chắc chắn là họ chẳng những là họ quan tâm đến cái đời sống cần được chữa lành cho người bạn của mình, mà cần Chúa Giêsu nữa. Thưa các bạn chị em, chúng ta thấy điều này rất là hay. Cho nên lúc bấy giờ chúng ta không biết như thế nào, chúng ta thấy trong Kinh Thánh nói là có những người thầy thông giáo ở đó, có một đám đông ở đó. À, không biết những đám đông này họ đang suy nghĩ điều gì khi họ đang lắng nghe lời Chúa chia sẻ giảng dạy, nhưng mà lại tự nhiên cái có một cái chướng ngại vật ở đây, bốn người đó là làm âm âm rồi dỡ mái nhà bỏ xuống này nè, không biết họ cái cảm giác như thế nào. Chúng ta thấy ở trong đám đông đó cũng hôm ấy cũng có những thầy thông giáo nữa, không biết lý do gì họ đến với Chúa Giêsu. Có thể họ tìm cái sơ hở để bắt bớ Chúa Giêsu, gài bẫy Chúa Giêsu. Có thể vì nghe nói Chúa Giêsu giảng dạy đầy quyền năng và thốt nhiều người với họ muốn đến họ chứng kiến. Nhưng mà nếu chúng ta đọc Kinh Thánh á, chúng ta thấy là khi mà có mặt của những thầy thế lễ hay những người Pharisee, thường thì họ hay có những câu hỏi để ý đến chính cho họ thôi, họ tập trung về cho mình thôi, họ không nghĩ gì đến người khác cả. Thưa các bạn chị em, điều chúng ta để ý đây là bốn người bạn này không để ý chính mình, nhưng chỉ nghĩ đến nhu cầu của bạn mình mà thôi. Những thầy thông giáo và nhiều người trong đám đông đó hôm đó chắc chắn họ là những người rõ ràng, rất là rành mạch về luật pháp, rành mạch về lời của Chúa trong Môi-se, ngũ kinh Môi-se rất là nhiều. Nhưng mà không biết họ có đem đến với Chúa Giêsu một người nào không? Không biết họ có đem không? Các bạn chị em và tôi có thể biết lời Chúa rất là nhiều. Chúng ta có thể thuộc lòng lời Chúa giống như các em mỗi tuần như vậy. Và chúng ta cũng có thể trình bày hay là phân tích Kinh Thánh một cách rất là rành mạch. Nhưng mà có bao giờ các bạn chị em mà tôi suy nghĩ đến chuyện là thêm một người nữa cho Chúa, thêm người thân của mình trong gia đình nữa cho Chúa, thêm người bạn của mình nữa trong gia đình cho Chúa, thêm một đồng bào chúng ta vào Chúa, đến với Chúa nữa không? Bốn người bạn xưa biết bạn mình rất khó khăn đã mang bạn mình đến với Chúa Giêsu. Và thưa các bạn chị em, tôi tưởng rằng là các bạn chị em và tôi đều có, nhất là tôi hay nói đó, tôi vẫn còn có những người anh trong gia đình cầu nguyện cho họ hàng ngày, hỏi thăm họ, tôi text cho họ hay là messenger cho họ. Nhất là người em út của tôi đó hay nhắc nhở em tôi phải nhớ lại hồi xưa còn bên trại tị nạn có đi nhà thờ, không biết có tin Chúa thật không, phải trở lại với Chúa như vậy đó. Thưa các bạn chị em, các bạn chị em và tôi đa số đây biết có những người đang cần có Chúa Giêsu phải không? Xin chúng ta cầu nguyện, có lòng quan tâm đến họ. Như tôi hay nói với các bạn chị em, chúng ta chưa có rành về vấn đề chứng đạo, chúng ta chưa có hiểu về chưa có cách làm quen như thế nào, nhưng mà chúng ta cứ cầu nguyện cho họ. Nếu chúng ta có lòng quan tâm, chúng ta cầu nguyện ngày đêm, xin dân chị A, anh B này lên, đây là người chưa biết Chúa, con muốn có cơ hội một ngày nào đó làm chứng cho họ, hoặc là mời họ được để mà họ đến nhà thờ, họ nghe truyền giảng, hoặc là đến cái nhóm nhỏ, hoặc là đến sinh hoạt của hội thánh chúng con, để họ thấy được tình thương ở trong hội thánh, để họ có thể được thu hút. Chỉ cần như vậy thôi thì tôi tin rằng là chắc các bạn chị em, Chúa sẽ cho một ngày nào đó người đó sẽ đến. Hoặc là người đó ở đây gần với chúng ta, hoặc là người đó ở đâu xa mà chúng ta nhớ cầu nguyện, xin Chúa cho họ gặp được những người trong hội thánh Chúa, ở trong sở làm, ở trong công chuyện việc làm, đi học, hay là đi ra mò, đi chợ gì đó, gặp có những người bạn như vậy đó. Chúng ta xin Chúa giúp cho chúng ta để học cái bài học của những người này rất là hay, là họ đem người đến với Chúa. Bà Mandy Adams là luôn luôn lúc nào cũng mua tem, ở đi ra ngoài cái bưu điện để mua tem. Có một lần vào dịp lễ Giáng sinh bà đi mua tem để gỡ thiệp ra cho, thì bà xếp hàng rất là đông, thì có người đứng xếp hàng chung đó nói là tại sao bà phải tốn thì giờ mà đứng xếp hàng, đằng kia nó có cái máy đó, bà chỉ bỏ tiền vô bấm cái bút nó rớt ra nguyên một bao nhiêu, muốn cuốn cũng được, làm sao. Bà mới nói là đúng rồi, tôi biết cái máy là mua rất là nhanh, nhưng mà cái máy nó không có hỏi tôi là bữa nay cái thấp khớp của tôi có khỏe hơn không. Nhưng mà cái ông đó đó lúc nào cũng hỏi hết trơn, lúc nào cũng quan tâm đến tôi, cho nên tôi quyết định là đi mua tem mỗi ngày. Thưa các bạn chị em, cái câu chuyện nó đơn sơ như vậy, nhưng mà chúng ta biết không, there's so many people out there, they need to people need order to care for them, to pay attention to their needs. Có nhiều người ở ngoài kia, thưa các bạn chị em, họ rất là cần có những người xung quanh để ý đến cái nhu cầu của họ. Không phải là những người này là họ nũng, họ đòi hỏi là như vậy, không phải như vậy đâu. Tại vì họ cô đơn, họ không có ai hỏi thăm họ cả, phải không quý vị? Cho nên thưa các bạn chị em, quý vị có cần, quý vị có thích khi mà người ta gọi hỏi thăm mình không? Ồ, thích chứ, phải không? Rất là thích, ai gọi hỏi thăm mình rất là thích, phải không? Thì cũng vậy, thưa các bạn chị em, có rất là nhiều, nhất là trong mùa lễ Thanksgiving này nè, hay là mùa lễ Giáng sinh sắp tới, là có thể là vui thỏa cho con dân của Chúa với là nhiều người, nhưng mà đau thương cho nhiều người vô gia cư, đau thương cho nhiều người không có gia đình, đau thương cho nhiều người mà buồn chán cô đơn, họ cần có người để ý đến, quan tâm đến, thưa các bạn chị em ơi. Cho nên chúng ta học hỏi điều này. Cái điểm thứ nhì là, thứ nhất là họ quan tâm, nhưng mà họ có cái lòng tin quyết nữa. Hồi nãy tôi nói là những người này chắc chắn họ đã chứng kiến Chúa Giêsu làm phép lạ rồi, hay là chính họ nghe, hay là họ chứng kiến rồi. Cho nên họ quyết tâm, họ biết là cái người bạn của mình đang gặp khó khăn, cho nên cần, và họ tin rằng chỉ có Chúa Giêsu mới có thể chữa lành cho bạn. Chúng ta thấy cái điều đó là chữa lành cho người bạn của mình và đem đến với Chúa. Nó tôi tưởng rằng là họ cũng đã chứng kiến. Quý vị nhớ không? Tất cả, hầu như tất cả những cái câu chuyện mà Chúa chữa lành cho ai đó thì thường thường là Chúa ban sự cứu rỗi luôn. Chúa nói là tội lỗi người được tha. Như là cái câu chuyện mà chúng ta thấy đó, khi mà vừa hạ xuống, nãy tôi nói đó, vừa hạ cái người đó trước mặt Chúa thì Chúa thấy đức tin của họ. Chúa nói sao? Chúa nói là người được lành rồi. Chúa nói sao? Tội lỗi người đã được tha. Nãy chúng ta đọc cái câu đó rõ ràng, Thánh Linh đáp anh Dương cho chúng ta đọc đó, phải không? Thế rất là rõ ràng điều đó. Cho nên những người này chẳng những họ biết là Chúa chữa lành, nhưng mà cái anh chàng này cần được Chúa thăm viếng nữa. Cho nên họ quyết tâm, họ dành thời giờ, họ đến với anh chàng này để đem đến. Cho nên thưa các bạn chị em, chúng ta sống trong một thế giới có biết bao nhiêu người đang bị đau thương, như nãy tôi chia sẻ những nan đề mà họ đối diện, và không có ai có thể chữa lành cho họ về vấn đề thể xác cũng như là vấn đề tâm linh. Thưa các bạn chị em, lời Chúa cho chúng ta, cho nên lòng tin quyết sẽ không để một cái điều gì ngăn trở cái niềm tin của một người cả. Khi một người có một cái lòng tin quyết rồi là không có để thì giờ một chút xíu nữa chúng ta học cái điểm thứ ba rất là hay ở đây. Họ không để một cái điều gì ngăn cản cái lòng quyết tâm của họ nữa. Cho nên chúng ta thấy điều đó bởi vì trong Kinh Thánh, thưa quý vị, nếu chúng ta đọc đó, chúng ta nhớ cái câu chuyện ở đây nè, mai mốt chúng ta học đến đoạn 12, câu chuyện của người đàn bà mắc huyết. Nhớ cái câu chuyện Chúa Giêsu trên đường đi đến nhà của bà ông Gai-rô, không, ông thầy nhà hội đó, để chữa lành cho con gái của mình bị bệnh rồi sao chết á. Trên đường đi, giữa câu chuyện thì nói là có cái người đàn bà mắc huyết 12 năm mắc huyết, tốn biết bao nhiêu tiền của, không bác sĩ nào chữa lành cả, nhưng mà lòng của bà quyết tâm, nói bà nói trong Kinh Thánh là nếu mà tôi chỉ đụng vào chôn áo của Chúa thôi, tôi sẽ được lành. Chúng ta thấy không? Mà lúc bấy giờ là cái người đàn bà mắc huyết đó là đáng lẽ là không được đụng đến ai, không ai đụng đến mấy cái người đó là sợ bị ô uế đó, nhưng bà quyết tâm mà chen lắng mà chạy theo và đụng vào chân Chúa Giêsu. Và trong Kinh Thánh nói là Chúa thấy cái năng lực của Chúa nó tuôn ra, có nghĩa là Chúa đã chữa lành cho bà rồi, phải không? Cho nên thưa các bạn chị em, khi mà một người có quyết tâm đó là không để một cái điều gì trên đời này ngăn cản, cho nên họ quyết tâm họ đem đến với Chúa Giêsu, bởi vì họ biết rằng là Chúa Jehovah là đấng Rapha, Jehovah Rapha ở trong Kinh Thánh nói rồi, Sức Giúp Cho Ký Ngài là đấng chữa lành. Thưa các bạn chị em, rồi chúng ta cùng nhau đọc cái câu của Kinh Thánh này. Chúa Giêsu phán: Ta là đường đi, chân lý và sự sống, chẳng bở ta không ai được đến cùng Cha. Một câu Kinh Thánh khác nữa: Chẳng có sự cứu rỗi nào trong đấng nào khác, vì ở dưới trời chẳng có danh nào khác ban cho loài người để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu. Cho nên thưa các bạn chị em, wow, lời Chúa đặc biệt vô cùng, và chính Chúa Giêsu là đấng chữa lành cho mọi người về bệnh tật, về thân xác, về tâm linh cũng như là về sự tha tội nữa. Cho nên chúng ta cảm ơn Chúa điều đó. Họ có tấm lòng quan tâm, họ có sự quyết tâm cho nó. Cho nên nếu các bạn chị em mà tôi có lòng quan tâm đến người nào đó, mình quen người bạn, người thân, người nào đó mà mình biết đó, họ chưa biết Chúa đó, mình cầu nguyện, mình đổ lòng nó, tìm mọi cách. Và chúng ta phải có quyết tâm tìm mọi cách để đem họ đến với Chúa, giới thiệu cho họ hay đem đến hội thánh như nãy tôi nói đó, hay là mọi cách nào đó chúng ta đem họ đến với Chúa. Bởi vì chỉ có Chúa Giêsu mới có thể chữa lành cho họ trong mọi cái khía cạnh hay là lĩnh vực ở trong đời sống con, nhất là cái phương diện tâm linh, thưa các bạn chị em. Cho nên Đức Chúa Giêsu thấy đức tin của họ, bèn phán cùng kẻ bả rằng: hỡi con ta, tội lỗi ngươi đã được tha. Chúa đối với Chúa là Chúa quan tâm đến cái đời sống tâm linh hơn. Chúa muốn con người chúng ta được tha tội. Thì kèm sau đó, khi chúng ta được tha tội đó, thì chúng ta sẽ được bình an. Có những người sống trong cái sự đau thương, tội lỗi mà cảm cho nên căng thẳng. Mà càng căng thẳng thì cái sức khỏe mình càng yếu, mình sẽ bị sanh bệnh, đúng không? Nhưng mà cái người đó nếu mà được tha thứ, nếu mà được yêu thương, nếu mà được ôm ấp, thì cái người đó tự nhiên cái cảm thấy bình an, cảm thấy vui thỏa. Thì tự nhiên cái sự bình an đó, ngay cả y khoa họ cũng nói nữa, cái đời sống mình relax, thoải mái, thì cái sức khỏe mình nó khỏe nhiều hơn, không quý vị? Cho nên Chúa lúc nào cũng thấy rất hay. Mà ngay cả y khoa cũng chứng minh điều đó, đó. Cái tâm thần, cái tinh thần mình được khỏe, thì cái người mà được tha tội, người mà được tha thứ, thì chắc chắn là vui mừng hơn hết. Và cái sự vui mừng đó, nó làm cho cái đời sống sức khỏe của họ được khỏe hơn. Amen. Cho nên chúng ta cảm ơn Chúa, phải không? Xin Chúa giúp cho chúng ta là quan tâm đến, bài học của những người này là quan tâm đến người bạn, bất cứ người bạn nào chúng ta có, và chúng ta phải quyết tâm làm mọi điều. Và đó là qua cái điểm thứ ba là cái lòng quyết tâm. Họ có hồi nãy là họ là quyết tâm, họ tin quyết, có nghĩa là họ tin quyết. Chúng ta nhớ là quan tâm cũng như cái chữ T với chữ Q là quan tâm, rồi cái tin quyết cũng T Q, và bây giờ là quyết tâm là cũng QT. Cho nên chúng ta thấy là họ có lòng quyết tâm, họ có a determined heart. Một, chúng ta nhớ cái câu chuyện của anh Derek của Redmond, chúng ta học là chúng ta xích thích Olympic đó, trong cái giải Olympic năm 1992 tại Barcelona ở bên Tây Ban Nha đó. Chúng ta thấy là trong cái giải chạy 400 meter đó, anh này chạy đang chạy rất là thành, mà ai cũng đang của người Anh Quốc, thì anh là một trong những vận động viên giỏi nhất, và tưởng là sẽ được trúng được cái gọi là cái trophy đó. Nhưng mà đang gần về giải giờ thì tự nhiên cái hamstring của anh, nó là cái dây gọi là dây chằng như gì đó, nó làm cho tự nhiên nó bị đứt, bị hư. Anh ngã gục liền. Ô, anh đau thương, anh khóc lắm như vậy. Nhưng mà anh đứng dậy, anh cố gắng, anh nhảy cò. Và ba ảnh đó, anh cái người đó là ba ảnh, nó chạy theo và đưa con mình nhảy, nói thôi con đi vô đi, giờ đau quá. Nó không, con muốn phải về xong cái đích, về xong cái cuộc đua này. Và hai cha con giúp đỡ, người cha giúp con mình cứ nhảy cò nâng lên và về tới đích người đó. Và câu chuyện đã để lại trong lịch sử, thưa con bà chị, không phải là cái trophy, nhưng mà cái lòng mà gọi là quyết tâm của mình đó, là không để điều gì đau đớn hay gì nó làm cái chướng ngại vật. Thì cũng vậy, thưa các bạn chị em, chúng ta trở lại cái câu chuyện ở đây đó, rất là hay. Bốn người bạn này đó là họ có cái lòng quyết tâm thì họ không sợ những cái trở ngại nữa. Thứ nhất là họ vượt qua cái lòng kiêu hãnh. Ở đây thí dụ như chúng ta nghiên cứu, chúng ta để ý trong cái thời của Chúa Giêsu đó, trong cái thời Chúa Giêsu đó, có thể trong thời này cũng vậy nữa, là những cái người bị bại liệt hay là những người mà bị bệnh mà đến nỗi mà người ta nói là useless, không còn được sử dụng nữa, hopeless, không còn hy vọng gì nữa, và cũng không đáng để người ta để ý đến, không có ích lợi gì cả cho xã hội, cho gia đình, cho ai hết trơn, không để ý đến. Là cái trong cái thời Chúa Giêsu có ngày hôm nay chắc cũng có một số có cái những cái thái độ như vậy, thưa các ông bà anh chị em. Cho nên chúng ta để ý đây đó là họ không có để ý cái điều đó. Có thể bốn người bạn này họ, tôi bây giờ tự nhiên cái thằng đâu chơi những thằng này nó giờ nó không có giúp đỡ được mình gì hết, nó không có ích lợi thôi, mình giờ mình còn bốn đứa mình có chơi để ý gì cho nó, phải không? Nhưng mà thưa các ông bà anh chị em, họ không phải, họ để qua cái chuyện hãnh diện của họ qua một bên, put their pride aside, và chỉ quyết tâm đem bạn mình đến với Chúa mà thôi. Cho nên chúng ta không biết là cái sự liên hệ, câu chuyện chỉ nói là bốn người bạn như vậy, mình không biết liên hệ họ như thế nào, nhưng mà chúng ta biết rằng là họ để cái sự gọi là kiêu hãnh của mình qua một bên để mà đem bạn mình đến với Chúa bởi vì Giêsu, bởi vì biết rằng là cái người bạn mình đây hay là cái người này rất là cần Chúa Giêsu. A lot of times our pride and our prejudices hinder us from trying to bring people to Jesus. Có nhiều lần bởi vì cái kỳ thị này kỳ thị kia của chúng ta, mà làm cho chúng ta, ngăn cản chúng ta không có thể đem người ta đến với Chúa Giêsu được. Nhưng mà thưa các ông bà anh chị em, chúng ta học hỏi từ những người bạn này là chúng ta phải vượt qua những cái điều đó. Thưa các ông bà anh chị em, nhiều khi chúng ta thấy cái người bệnh tật nào đó ô là một cái gánh nặng cho mình. Cái người đó bệnh bây giờ mỗi tuần tôi phải chở đi nhà thờ sao? Nhiều khi mình thấy gánh nặng, chở đi riết cái mớ đồng dầu sốt sắng đó, lát rồi cái mấy tuần sau hay là mấy tháng sau sao chở riết cái thấy mình thấy gánh nặng, thôi mình tìm cách đủ thứ lý do để mình không có đến chở nữa. Nếu mà là như vậy thì thưa các bạn, cho mình không có cái lòng quyết tâm, không có lòng quan tâm thật sự như vậy, mình cũng còn nghĩ đến cho riêng chính mình như vậy nữa. Hoặc là người ta đang gặp trong một cái hoàn cảnh gì đó, thôi kệ cái chuyện của người ta như vậy, bây giờ mất công xía vô, mất công để ý đến chi, mất công gánh thêm nữa, hay là mình không khéo thì nó có chuyện thêm này nữa. Mình hay suy nghĩ điều đó phải không? Là mình phân tích học rất là nhiều người, con người chúng ta là hình như là thích phân tích đủ thứ chuyện, analyze là phân tích ra điều này, cho nên ngăn cản mình không có đến với Chúa được. Thưa các ông bà anh chị em, nhưng mà lời Chúa nói rất là rõ ràng, thưa quý vị, là trong Kinh Thánh Chúa dạy chúng ta là những kẻ bệnh cần thầy thuốc, cần Chúa Giêsu, phải không? Chúng ta mở ra câu Tô thứ nhất, đoạn 6, từ câu 9 đến câu 11. Tô thứ nhất, Tô thứ nhất đoạn 6, từ câu 9 đến câu 11 ở đây. Tôi xin phép đọc ở đây. Anh em há chẳng biết những kẻ không công bằng, không công bình chẳng bao giờ hưởng được nước Đức Chúa Trời sao? Chớ tự dối mình, phàm những kẻ tà dâm, kẻ thờ hình tượng, kẻ ngoại tình, kẻ làm dáng yểu điệu, kẻ đắm nam sắc, kẻ trộm cướp, kẻ hà tiện, kẻ say sưa, kẻ chửi rủa, kẻ chắc bóp, đều chẳng được hưởng nước Đức Chúa Trời đâu. Trước kia anh em ít nữa cũng có một đôi người như thế, nhưng nhân danh Đức Chúa Giêsu và nhờ Thánh Linh của Đức Chúa Trời chúng ta thì anh em được rửa sạch, được nên thánh, được xưng công bình rồi. Ba cái câu này có ý nghĩa rằng là nhiều khi chúng ta suy nghĩ đến mấy cái người đó như vậy thôi, mình không dám chơi, mình không dám đụng đến thế này thế kia. Nhưng mà thưa các bạn xem, ngày xưa mình cũng giống như họ thôi, có lẽ mình không có những cái hành động như họ, nhưng mà trong Kinh Thánh nói là chúng ta cũng là tội nhân như người ta, phải không? Rồi tất cả chúng ta được Chúa thương, Chúa chữa lành cho mình. Cho nên Chúa dạy chúng ta, trong Kinh Thánh chúng ta thấy thật là Chúa Giêsu chúng ta thật là tuyệt vời. Là Chúa đi đâu, Chúa thấy đám đông, Chúa nói trong Kinh Thánh nói sao? Chúa nói gì? Động lòng thương xót. Chúa động lòng thương xót thì xin Chúa giúp cho chúng ta là con của Chúa. Thì cha phải giống con phải giống cha của Chúa, phải không? Là chúng ta phải giống một phần là như Chúa, động lòng thương xót đến người khác và quyết tâm đừng có để những cái chức ngại vật của đời này, những cái kỳ thị của đời này, những cái lời nói của người ai xung quanh này nó ngăn cản chúng ta đem một người đến với Chúa Giêsu để được cứu. Thưa các ông bạn chị em, và cái điểm thứ nhì là họ vượt qua thì giờ và sức lực nữa. Như nãy tôi nói rồi, không cần phải nói nhiều. Nhiều khi đó cái thì giờ sức lực mình nói giờ tôi để tôi làm những điều khác nó ít lợi cho mình nhiều, hay là những cái sức lực của mình, những cái thời giờ mình để ý chi, wasting time chi cho những cái người mà không có ích lợi gì cả, hay là họ bệnh tật nhiều quá, phải không? Nhưng trong cái đây họ rất là mình thấy rõ ràng ở đây họ vượt qua những thời giờ đó. Có thể là nhiều khi mình nghĩ mình phải đi nhà thờ để nó kịp thờ, chứ bây giờ đi phải ghé nữa, phải nó trễ chút xíu này nọ. Thưa các bạn chị em, chúng ta thà đi trễ chút xíu mà giúp người ta, theo tôi đó, giúp người đó đến với Chúa, nghe lời Chúa, nó quan trọng hơn là chúng ta đi đúng giờ mà cái người kia không có bên cạnh chúng ta. Amen. Cho nên cái quan trọng ở đây, chúng ta đừng có quá technical, đừng có quá giống như là không biết tiếng Việt mình gọi là technical, tiếng Anh thì tôi biết. Cho nên mình thấy là cái gì cũng máy móc quá, đúng rồi đó, đừng có máy móc quá, phản dây vừa rồi cái lòng của mình không có trong đó, mình lòng quan tâm, lòng yêu thương đó, người khác cũng có đó. Xin Chúa giúp cho chúng ta mấy người này họ vượt qua những cái điều đó, họ thấy rằng là cái thời gian của họ đến giúp cho người bạn của mình ngừng lại. Khi chúng ta để ý tưởng tượng để coi, họ rất là chịu cực, chịu khó, phải giỡn đâu, khiêng bốn cái anh chàng này đã liệt mà có thể chắc là phải nặng lắm mới bốn người khiêng, phải không quý vị? Bốn người khiêng có nghĩa là mỗi người một đầu. Thật ra nếu mà một người thân của mình mà yếu yếu như mẹ mình là ốm yếu đó, mà có bệnh nó lỡ mà có bị té cái mình ẵm lên cái một để lên, phải không? anh chàng bệnh liệt này chắc là anh bị có thể là hơi nặng ký xíu, cho nên bốn người này khiêng anh đó thôi các bạn chị em. Mà khiêng mà chúng ta thấy trong Kinh Thánh thấy sao, họ khiêng họ đi lợi anh nó thấy đám đông chết rồi, bây giờ ai cũng thích ngồi nghe Chúa Giêsu mà đâu ai cho mình đi vô. Bây giờ họ có cái suy nghĩ rất là hay, Chúa ban phước cho họ, phải không? Cho họ cho cái sự khôn ngoan. Họ đi đâu? Họ lên trên nóc nhà, lên trên nóc nhà. Thì không biết họ có xin phép chủ nhà hay là không, mình không có để trong Kinh Thánh nói điều đó. Là có thể là nhiều khi họ không xin phép thôi, bây giờ có thể là đây là những người có khả năng, lỡ mà có vỡ nóc nhà ra mà phải sửa lại, chúng tôi sẽ trả tiền. Mình có thể suy nghĩ chuyện đó không? Nhưng mà ở điểm đây có nghĩa là cái lòng tin quyết của họ đó là không để một điều gì ngăn cản, khó khăn cỡ nào cũng phải làm sao đưa người đây đến Đức Chúa Giêsu. Cho nên lên trên mái nhà, nhiều lúc bây giờ mình thấy cái chuyện, những câu chuyện Chúa đưa ra nhớ nó hơi kỳ kỳ quý quý quá không? Nhưng mà thưa các ông bà anh chị em, những câu chuyện Chúa dạy chúng ta rất đặc biệt ở đây. Rồi thòng dây xuống rồi, rất là khó khăn chúng ta giỡn đâu. Nhưng mà rồi, trong Kinh Thánh chúng ta nói là đức tin của họ, cái lòng tin quyết của họ là Chúa sẽ chữa lành. Cho nên Chúa chữa lành cho anh chàng đó và Chúa đã cứu luôn. Cho nên mình thấy rất là rõ ràng đây. Và cái điểm thứ ba đó là họ vượt qua đám đông luôn. Chúng ta thấy nhãn đứa nói rồi đó. Có thể nhiều khi chúng ta muốn làm điều gì đó, cái đám đông nói tới nói lui, nói xuôi nói ngược, giải thích đủ thứ chứ, làm cho mình nghe thấy cũng có lý quá, thôi bỏ qua bên, khỏi làm công chuyện đó nữa. Quý vị nào, quý vị có khi nào bị cái chuyện đó không? Dạ, thường thường chúng ta hay nghe người ta nói đó, và chúng ta nghe theo người ta nói mà làm theo người ta nói đó, là thì thỉnh thoảng nó có những điều được tốt, điều đúng. Nhưng mà chúng ta không cẩn thận là riết ra cuộc đời mình cứ nghe người ta theo nói, rồi người ta nói sao mình làm vậy, người ta làm bậy mình cũng làm theo, thí dụ vậy đó, phải không? Mình phải ngưng lại. Nhiều khi cái đám đông này nó ngăn cản, đưa đi, không ai đâu, như vậy Chúa đang giảng như vậy đi chơi. Có thể họ nói nhiều câu, nhưng mà mấy người này họ vượt qua đám đông, họ lên nóc nhà, họ thả xuống thưa các mày trên, họ những đám đông không có ngăn cản cái quyết tâm của họ được, bởi vì họ biết rằng là chỉ có Chúa Giêsu mới có thể chữa lành bệnh cho người bạn của mình. Những đám đông đó sẽ không chữa lành được, cho dù họ có điều gì đi nữa, họ là ngăn cản chứ không phải là cái nó là một cái, nhưng mà Chúa cho họ vượt qua cái ngăn cản nó. Thưa các ông bà chị em, xin Chúa giúp cho chúng ta thấy đây là cái điều rất là quan trọng trong đời sống chúng ta. Trở lại ba cái điều mà những bốn người bạn này cho chúng ta thấy, đem thêm một người nữa đến với Chúa Giêsu, đó là họ có cái lòng quan tâm. Thứ nhất là chúng ta phải quan tâm đến người xung quanh. Thứ nhì là họ phải tin quyết là chỉ có Chúa Giêsu mới có thể giải quyết bất cứ vấn đề nào ở trong đời sống của chúng ta. Bởi vì trong Kinh Thánh nó rất là rõ, Chúa nói là không có điều gì mà quá khó cho Ngài. Không, và tôi hay thường nói đó, cho nên tôi được Chúa khích lệ rất là nhiều, là cũng không có một cái nhu cầu nhỏ nào mà Chúa không để ý đến. Chúa luôn luôn để ý đến con, nhất là con dân chúng ta. Và nếu chúng ta có lòng quan tâm những người, là Chúa để ý đến cái công việc mình, chúng ta quan tâm đến linh hồn của người khác đó, Chúa sẽ có cách để dùng chúng ta, đem người ta thêm một người nữa đến với Ngài. Amen, thưa các ông anh chị em. Nhưng mà khi mà tôi research đó, tôi thấy có cái này cũng hơi nhắc nhở tôi chút xíu rất là nhiều ở đây. Bạn quên linh hồn tôi rồi. Có một người họ research, họ thấy, họ viết trong cái ngắn ngắn ở đây thôi, là nó là như thế này. Tôi tạm dịch ra: bạn sống bên cạnh tôi nhiều năm, chúng ta đã chia sẻ những ước mơ, những niềm vui, những giọt lệ với nhau. Bạn thật là người bạn của tôi, người bạn luôn giúp khi tôi có cần. Tình bạn chúng ta ngày càng đậm đà hơn vì chúng ta tin cậy nhau và không có gì sai chặt giữa hai chúng ta. Nhưng cho đến ngày cuối của cuộc đời tôi rất buồn về bạn, vì khám phá ra là bạn không có nói về, bạn không có tử tế và bạn không có quan tâm, bạn không có nói cho tôi biết về cái lần sanh ra thứ nhì, the second birth, là sự tái sanh. Bạn không phải là người bạn trung thành, so you're not a faithful one. Vì biết bao nhiêu năm qua bạn không nói về sự tái sanh cho tôi biết, bạn không có nói gì về sự linh hồn của tôi bị hư mất, và cũng không nói gì về Chúa Giêsu có thể thay đổi cuộc đời của tôi. Và hôm nay từ cái hồ lửa địa ngục ở dưới đây, tôi chỉ cầu xin bạn một điều, một duy mong ước duy nhất mà thôi. Bây giờ bạn không thể làm gì để cứu tôi được khỏi địa ngục rồi, nhưng bạn có thể làm là đừng để ai xung quanh bạn phải bị ném vào địa ngục như tôi.